Tôi còn nhớ Lão Pháp Sư Đàm Hư kể một câu chuyện. Sư tu vô giảng sanh, địa điểm là chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Dân quốc sơ niên, Pháp Sư Đàm Hư người Đông Bắc, sau khi xuất gia thân cận với Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, đó là một vị cao tăng đương đại. Lão Hòa Thượng giảng kinh thuyết pháp, Ngài có duyên với người Đông Bắc, cho nên thầy Ngài khuyên Ngài nên đến Đông Bắc, làm cho Phật giáo Đông Bắc hưng thịnh lên. Ngài đích thực không cô phụ nguyện vọng của thầy, tại Đông Bắc xây dựng hơn 10 ngôi chùa. Chùa Cực Lạc là Ngài xây dựng, chùa Trường Xuân Bát Nhã cũng do Ngài xây dựng. Pháp Sư Đàm Hư là phương trưởng đầu tiên. Sau khi chùa xây xong, Ngài liền khai giới đàn truyền giới. Đây là phương pháp rất tốt. Truyền giới đạo tràng mới có người, nếu không đạo tràng không có người. Truyền giới như vậy rất nhiều người đều ở lại. Lúc đó Ngài là phương trưởng, Pháp Sư Định Tây là tri sự giám diện. Một hôm khai giới đàn cần có người giúp đỡ, cho nên Ngài mời thỉnh có người phát tâm, người xuất gia phát tâm làm công quả ở trong đạo tràng này. Có một pháp sư tên là Tu Vô đến. Lão Hòa Thượng hỏi ông có thể làm gì được. Ông tình nguyện chăm sóc người bệnh. Giới đàn thời đó truyền giới 3 tháng, thời gian rất dài. Những người trúng gió cảm cúm là việc thường thấy. Ông chăm sóc người bệnh này, Pháp Sư Định Tây liền giữ ông ấy lại. Ở lại không lâu, khoảng 10 mấy 20 ngày như vậy, ông liền thưa với Pháp Sư Đàm Hư là phương trưởng xin nghỉ phép. Pháp Sư Đàm Hư rất có tu dưỡng, cũng không truy hỏi, gật đầu đồng ý cho ông ấy. Pháp Sư Định Tây thì không khỏi bực bội quở trách ông ấy. Có người ông sao lại không có chút định công nào vậy? Giới đàn chưa viên mãn, ông làm sao mà bỏ nửa chừng như vậy chứ? Ông đến nơi này là phát tâm chăm sóc người bệnh, làm sao có thể bây giờ lại bỏ đi? Sư liền nói, con không phải đi đâu khác, còn đến thị giới Tây Phương Cực Lạc. Hai vị lão hòa thượng nghe xong câu nói này, cảm thấy là thật sao? Thật vậy. Lúc nào đi? Không quá 10 ngày. Nhìn không ra Sư Tu Vô xuất thân làm thợ hồ, là người làm công việc nặng nhọc, chưa từng đi học, không biết chữ, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, kinh cũng không biết đọc. Sau khi xuất gia ở trong chùa cũng làm việc chân tay. Thân phận xuất gia ở chùa vẫn làm việc nặng nhọc. Việc người khác không muốn làm, sư đều làm. Toàn làm việc nặng nhọc. Một câu danh hiệu Phật không gián đoạn. Thật sự niệm thành công rồi, niệm đến biết trước giờ đi, biết được lúc nào phải đi. Hai vị pháp sư này rất tôn trọng sư. Đây thật không dễ dàng. Sư thỉnh cầu với lão hòa thượng chuẩn bị cho sư 200 cân củi để hòa tan. Thường trú đều chuẩn bị sẵn cho ngài. Đến ngày hôm sau, sư lại tìm lão hòa thượng. Lão hòa thượng hỏi chuyện gì vậy? Sư liền thưa với lão hòa thượng, ngày mai còn phải đi rồi. Vậy thì phải nhanh chóng chuẩn bị cho sư những việc cần thiết rồi. Đến ngày hôm sau, sư thỉnh cầu với lão hòa thượng phái vài người đến trợ niệm cho sư, tiễn sư giảng sanh. Sự việc này ai cũng hoan hỷ, cho nên rất nhiều người tự động tự nguyện đến tiễn sư giảng sanh, đưa tiễn sư. Sư ngồi ở trong một căn nhà nhỏ, ngồi ở trong đó, ở trên giường. Mọi người niệm Phật tiễn đưa sư. Người niệm Phật liền nói với sư: sư tu vô à, sư có thể đến thế giới cực lạc rồi. Ngày xưa người giảng sanh biết trước giờ đi, thường để lại vài bài kệ, làm vài bài thơ để làm kỷ niệm cho người đời sau. Sư tu vô nói: tôi là người số khổ, khổ não lắm, chưa từng được đi học, cũng không biết chữ. Tôi chỉ biết niệm Phật, tôi không biết làm kệ, tôi cũng không biết làm thơ. Nhưng tôi có một câu thật thà có thể làm kỷ niệm cho quý vị. Là câu gì vậy? Sư nói được không làm được, không phải trí tuệ chân thật. Nói một câu như vậy, niệm Phật rồi đi luôn.